7. Nhận thức, kinh duy ma cật và kinh pháp hoa, qua 3 lần tịnh độ, 3 lần phóng hào quang.
Trong cái lời tọa mà tôi giới thiệu thì tôi có nhắc với đại chúng là kinh này có 3 lần hiện tịnh độ. 3 lần hiện tịnh độ làm cho đại chúng ở cõi ba bà này, lần thứ nhất là thấy nghe nơi cõi ba bà này mà có thể trở thành tịnh độ. Lần thứ hai cho thấy là ngoài cõi ta bà vẫn có một tịnh độ khác, là tịnh độ của Đức Phật Huân Tích. Cái thế giới là chúng hương, cái thế giới là chúng hương cũng là một thế giới tịnh độ. Thế thì ngoài cõi ta bà, tịnh độ cõi ta bà còn có tịnh độ bên ngoài. Và lần thứ ba là cái tịnh độ của Đức Vô Lậu Như Lai cấp 42 hằng hà sa số cõi bậc. Xa như vậy có cõi tịnh độ, và cõi tịnh độ đó đem về sáp nhập với cõi ta bà, thì cõi ta bà và tịnh độ nghĩa là không có hai, không có khác. Thế thì bao lần hiện tịnh độ, điều đó để nói lên rằng là tôi nói trước như vậy để Phật tử để ý về cái vấn đề của đạo Phật, là cái nhận thức của người hành giả, của thiền giả quan trọng phải tập nhận thức pháp giới là nhất chân. Tôi nói ví dụ như đây là thế giới ta bà nè, ta bà đây. Vì thường thường là ai cũng hiểu rằng là thế giới ta bà là quế độ, là cõi không thanh tịnh. Vậy mà Đức Phật chúng ta cho biết rằng ta bà không phải là quế độ như mà nhiều người tưởng, mà quế chính là do tâm tưởng của chúng sanh quế. Từ tâm tưởng quế, cái tâm tưởng phiền não trượt, tiếp trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt của chúng sanh mà nhìn thành ra cái ta bà, nó thành ra quế độ. Thế nếu mà dùng sức thành Phật, hay nói cách khác là dùng cái nhận thức bằng cái trí tuệ giác ngộ vô thượng, thì cõi ta bà không phải là quế như mà người ta thường nói. Điều đó là điều mà chúng ta sắp bắt đầu học cái chương 1 này. Và Đức Phật cho biết thêm, như tôi nói ba lần hiện mà, ban nay có một thế giới gọi là thế giới chúc lương của Đức Phật Huân Tích. Cõi ta bà thì Đức Phật làm Phật sự độ chúng sanh bằng thân trần, tức là bằng âm thanh, bằng ngôn ngữ, mà nói pháp để quá độ chúng sanh. Đêm nay cái thế giới chúng sanh này là một thế giới thân trần. Đức Huân Tích Như Lai không dùng thân trần mà làm Phật sự, mà lại là dùng hương trần. Cho nên là trong đó là các Bồ Tát đều là ăn cơm hương, rồi cây hương, rồi lâu đài, lầu quán thì đều bằng hương hết. Hưởng đức cái hương đó, tiếp thụ cái hương đó, mà làm cho con người diệt đi những cái mơ minh phiền não như thế, mà làm cho người ta có cái sự an lạc thanh tịnh, lành như tới cái chỗ giải thoát giác ngộ vô thượng bồ đề. Giống như là có ta bà thì chúng ta nghe pháp rồi về được tư duy, được quán chiếu, rồi cải tạo, rồi xây dựng cái trí tuệ chúng ta hàng ngày nó đi lên vậy đó. Trong khi kia thế giới chúng mình là chỉ bằng hương thôi. Đại chúng lấy cái đó là thấy nó sâu sắc lắm. Sắc thân thân vị xúc pháp đều có thể là những dữ kiện làm cho người ta chứng được đạo quả đó, mà của ta bà là dùng thân trần làm dữ kiện để chứng đắc đạo quả, để giúp từ tiền não vô minh cho chúng sanh. Thế giới chúng sanh của Đức Phật Thanh Tích dùng hương trần làm dữ kiện để cho chúng sanh được giải từ phiền não, để phát sinh trí tuệ đến bồ tát bồ đề. Thì cái điều mà tôi nói với đại chúng là trước sau như một, là kinh Lăng Nghiêm các vị học rồi. Có những người dựa trên lực căn là chủ chuyện chứng đắc nhiên không. Có người dựa trên lực trần, dựa trên lực trần, lấy lực trần mà làm những cái điều kiện để mà quán chiếu và tư duy để mà chứng đắc nhiên không thường, tức là chứng quả đấy. Có người dựa trên lực sức mà tư duy mà quán chiếu mà thành tựu được nhiên không, tức là chứng đạo. Có người dựa trên thất đại mà tư duy quán chiếu để nhận thức được cái chân lý mà chứng đắc nhiên không. Ở đây như tôi nói đây là người phân tầng, trong nước chứng hôn này là phân tầng. Thế thì đây là ta bà mà đối tượng bên đây mình xuất xa về là có tầm độ. Đó là thứ hai. Lần thứ ba, Đức Phật vô động. Vô động như lai ở thế giới diệu hỷ này cũng là một tầm độ. Nhưng mà cái lần tịnh độ của thế giới diệu hỷ này là Bồ Tát Như Lai Phật. Trong kinh nói mà, khi mà đại chúng ở cõi Ta Bà này ở trong cái tịnh khất của Ngài Di Ma Cật. Ngài Di Ma Cật ở trong cõi Ta Bà này nhé, ở trong phạm vi cõi Ta Bà này. Này, thì tịnh khất này nè. Vậy mà khi đại chúng cần thấy và Đức Phật bảo Di Ma Cật đã nói rằng là đại chúng muốn thấy cái thế giới diệu hỷ của Đức Vô Động, thì Bồ Tát Như Lai Phật phải dùng cái bàn tay phải bấm cả cái thế giới, toàn bộ cái thế giới này đem về sắp nhập vô cõi Ta Bà. Mà cõi Ta Bà này không cần thần lắm ra, mà thế giới diệu hỷ này không cần tóc nhỏ lại. Mọi tất cả mọi sự vật đều bình yên hết, không có cái nào xáo trộn gì hết. Cái điều đó là cái điều nói lên rằng là chư pháp sanh tức tự tại môn. Ở trong một cõi Ta Bà này cùng với thế giới chúng sinh này là tức nha. Ta Bà tức diệu hỷ, tức là ta bà tức là diệu hỷ. Đồng thời tụ tức trên ứng môn, nghĩa là trong khi mặc dù là đây là cõi nè, thậm chí còn nhiều cõi hàng ngày xa xót nè, nhưng mà không ngoài cái nhất chân pháp Phật vậy. Phật vậy có nhiều hơn nữa, chứ không phải là ba cái đó đâu là. Hay là thế giới rồi mình nhận hàng ngày xa xót, bất khả thiết thế giới nè. Nhưng mà cũng không ngoài là pháp giới nhất chân. Do đó cho nên là nhất tức nhất thiết một là tất cả là một. Ta Bà tức là diệu hỷ, mà diệu hỷ tức là ta Bà, mà chúng hơn tức là Ta Bà, mà Ta Bà tức là chúng. Đúng không? Chúng hơn tức là diệu hỷ tức là chúng. Chứ hơn vì sao? Vì bản thể của nó là chung cùng có một nhất chân pháp Pháp giới. Đó là học cái lối nhận thức chân lý của vũ trụ, chứ không phải là nói cái chuyện ảo thuật đâu nha. Để ý cái chỗ đó. Nói rằng Bồ Tát Như Lai Phật bấm cái thế giới chúng hôn, cái thế giới diệu hỷ là đang được sắp ra khỏi Ta Bà, chứ không phải là bấm, không có bấm nữa. Mà hướng dẫn cho người ta nhận thức cái tâm lý rằng là Ta Bà rất là diệu hỷ, mà diệu hỷ rất là ta bà. Vì là chư pháp sanh tức tự tại môn, đồng thời tổ tức tương ứng môn, nhất đa tương dung bất động môn, nhất đa tương dung ra nè. Cái này Ta Bà tức là chúng hơn tức là diệu hỷ tức là đông phương lưu ly quan như lai, đông phương tức là thế giới của ai nhỉ, anh như là đấy. Thế thì là chư pháp sanh tức tự tại nó tức với nhau cái tự tại, vì bản thể của nó là chung cùng là pháp giới nhất chân bất và nhất đa tương dung bất đồng môn, một và nhiều dung nhau. Bất đồng là gì? Một là nhiều dung nhau, nhưng mà ta bà mà diệu hỷ là diệu hỷ, chúng hơn là chúng, đúng không? Cất lạc là cất lạc, và đông phương lưu ly dược sư là thế giới đông phương của Đức Phật lưu ly dần, cho nên ta gọi là nhất đa tương dung nhưng mà bất đồng. Bất đồng nghĩa là thế giới nào nó có từng thế giới này, nhưng mà trong đó nó lại tích nhau, nó lại dung nhau, giống như nhiều thứ hộp nó đựng trong một cái keo thì là nhất đa tương dung, tất cả đều dung chứa trong một cái keo. Tất cả hột cải, hột lúa, hột mè, đậu tóc, đậu đen, đậu đỏ gì đựng hết trong đó, nhưng mà trong đó là bất vẫn cái hiện bản chất này vẫn là còn, từng hộp một, từng giấc một, nó không phải là một thứ. Tuy nhiên có thể dung nhau trong một cái lọ, một cái keo, là một cái lưu bằng thủy tinh chẳng hạn, nhưng thấy cái tên tự nhiên, nhưng mà trong đó từng giống nào là vẫn ra giống. Dòng này nếu chúng sanh ở Ta Bà mà ác nghiệp nhiều thì vẫn là phải chịu người đau khổ thôi. Còn như thế nhất vừa hiểu là chúng sanh này có một thân cảnh này thì có được sự giải thoát nhất nhất mà thế thì nhất đa tương dung, tuy nhiên là vẫn có bất động, mặc dù là chúng sanh đó tương tức, tương tức mà không phải là cái nào cũng bằng trang cái đấy được, tùy theo cái nghiệp luôn của chúng sanh. Trong cái tội nghiệp nó có cái biệt nghiệp. Ví dụ như tất cả chúng ta đây đều là người Việt Nam hết, đây là tội nghiệp. Nhưng mà trong cái tội nghiệp này, có người thì tâm hồn thoải mái, có người thì làm ăn khá giả, có người thì không được khá, có người thì thăng trầm, có người thì nhu nhược, nghĩa là ba chuyện mãi mỗi sáu cái linh minh đủ thôi. Do đó cho nên là trong cái tội nghiệp nó có biệt nghiệp, mà nhiều cái biệt nghiệp nó trở thành là một, nó dung chứa ra thành một cái cộng nghiệp của bằng nhất đa tương dung, một là nhiều dung nhau trong một xã hội nghiệp vậy là anh nên là bất đồng là trình độ học vấn trí thức, giàu nghèo sang hèn, là sức phước địa vị hay là không, vân vân. Đó là cái cách nhận thức đó. Tức là ta học đây là ta học cái cách tư duy quán chiếu để nhận thức thế giới. Nói cách khác là học cái cách tu chỉ quán hay là tu thiền na, chứ không phải là nói cái chuyện của cái tòa ảo thuật giống như là mình đọc văn tự. Để chúng nhớ rằng là trong Phật pháp đó mà, các vị nhớ là chỉ quán gì, hai là không gọi là chỉ quán thì gọi là thiền na. Mà thiền na này tôi dịch là tỉnh lự tức là tự nhiên, tỉnh tức là tư duy, tỉnh là yên tĩnh, lự là tư duy tâm yên, tâm yên tĩnh, nghĩa là phải ngăn dứt tất cả cái gì không yên tĩnh rồi để tâm thanh tịnh mà tư duy. Tôi gọi đó là thiền na, gọi là tu thiền đấy. Thiền nói cho đủ thiền na, thì là tánh lự. Tư duy không yên tĩnh, mà chẳng đứng tất cả những cái nào mà thuộc về không yên tĩnh tâm hồn, chẳng đứng hết để mà tư duy về chân lý. Thế thì chỉ và quán cũng vậy, chỉ là ngăn chặn những cái gì mà nó làm phá trộn tâm hồn, để tâm nó thanh tịnh, là lúc bây giờ mới xét, quán xuống vào một đề tài nào đó để ta nhận xét. Thí dụ như quán vô thường là một đề tài, tư duy coi có phải là sự vật này là vô thường không, giữa là con người này lấy cái được con người này làm cái mục tiêu để quán chiếu, coi cái con người này có phải là nó vô thường không, nó có phải là trải qua cái quá trình sinh lão bệnh tử rồi cuối cùng là không còn gì hết, có phải vô thường không, sự vật có vô thường không, sanh trụ dị diệt. Dựa vào đó mà ta tư duy, ta quán chiếu, khi ta thấy được cái chân lý đó bằng cái sự xác định của chính ta, thì cái sự tư duy quán chiếu đó, sự tu thiền đó, sự chỉ quán đó gọi là có kết quả. Thì cái cách học Phật đều vậy hết, cái cách tu Phật của tại gia hay xuất gia cũng phải đều vậy hết, học thiên kinh giảng nghĩa gì cũng đều vậy hết. Cho nên kinh này là chúng ta muốn hiểu kinh này là chúng ta phải áp dụng thiền na hoặc là áp dụng chỉ quán. Cái mục đích nói thiên nhiên dặn nữ vậy đó, chứ mà để dạy cho người chỉ quán hoặc là tánh lợi để nhận thức chân lý. Cái đó là cái điều kiện tiên quyết mà phải chấp nhận rồi mới nghe Phật được, mới nghe kinh được. Nếu mà phối hợp với kinh Pháp Hoa, tôi nhắc cho đại chúng kinh nhưng mà cặp này ba lần hiện tịnh độ. Kinh Bát Nhã thì ba lần Phật hiện hào quang, phóng hào quang. Ba lần hiện tịnh độ của kinh này là cũng nhằm động viên, nhằm thúc đẩy, nhằm hướng dẫn người ta phát huy cái trí tuệ để nhận thức chân lý. Chứ không phải ba lần hiện tịnh độ bằng cái kiểu giống như là ảo thuật của Bồ Tát Di Ma Cật làm chơi, không phải vậy, cũng phải là cái ảo thuật của Phật. Mà để nhắc nhở mọi người rằng phải phát huy cái trí tuệ để mà nhận thức chân lý bằng cái kiểu như vậy đó, bằng cái kiểu rằng là pháp giới nhất chân, mà trong cái pháp giới nhất chân này là nhất đa phương, phương dung nhưng mà bất đồng. Như tôi vừa nói là chư pháp tướng, tương tức phải nhận thức rằng chư pháp tướng tương tức ta bà tức là chúng hơn tức là diệu hiểu tức là cực lạc tay phương dung mình. Vì ra tương tức là gì? Đó là cùng một pháp giới, ở trong một pháp giới nhất là thì nhắc tới nhắc lui cái này, bởi vì Phật tử người nhà ít có cái điều kiện để tư duy sâu. Thế thì ở đây là tôi dạy tư duy nhận thức về phương pháp tương tích, chúng ta tư duy phương pháp còn ba lần hiện Pháp Hậu Quang ở trên Pháp Quang cũng ba lần nhé. Lần thứ nhất ở trong phẩm một, phẩm tựa trên Pháp Quang mà Phật Pháp Hồ Quang giữa các trận giữa trên mày soi rọi 18.000 thế giới ở trên này. Nhớ là 18.000 thế giới ở trên đông thôi nha. Tuy nhiên trong đó cũng thấy chư Phật, có vị thì đang thuyết pháp, có vị thì đang kinh hành, có vị thì đang tĩnh tọa ngồi thiền, có vị thì xuất nhập niết bàn nói kinh pháp hoa và để làm Phật sự giáo hóa chúng sanh. Và tất cả những cái địa ngục ngạ quỷ xuất sanh cho tới là trong tam giới, từ sắc cứu cánh cho tới địa ngục đều hiện trong 18.000 thế giới ở phương đông đó. Điều đó để nói lên rằng là nếu mà trí tuệ mà nó phát xuất từ một điểm thôi thì cái tâm mà nhận thức thế giới nó hữu hạn ở về phương đông mà 18.000 thế giới phải là Phật quốc mà không. Thế thì cũng là bằng trí tuệ nói lên đó để hướng dẫn Phật tử nhận thức kinh điển bằng trí tuệ, chứ không phải là nói về chuyện ảo thuật đó đâu. Lần thứ hai ở phẩm tuần địa dẫn xuất hay là phẩm nào, lần thứ hai là tôi lại quên đi, phát ra cái hào quang từ hai điểm. Một điểm là ở giữa cái trận chân mày giống như lần trước, cộng thêm một điểm nữa là nó ở trên cái vô kiến đảnh tướng. Thì cái lần phóng quang thứ hai đó làm cho chúng sanh thấy, nghĩa là hằng hà sa số bất khả thuyết thế giới chư Phật. Đây cái lần thứ hai để nói lên lần cái trí tuệ mà nó thêm một nó tăng cường thêm một mức độ nữa mà, thì nhìn thấy thế giới chư Phật lại được bao la rộng khắp và nhiều hơn. Để nói lên rằng trí tuệ con người mà khi mà đã phát sinh đến cái mức mà cao mà, thì cái tầm nhận thức thế giới của mình lại càng rộng càng xa, tầm khắp phổ biến hơn. Lần thứ ba có cái phẩm Như Lai Thần Lực đã chúng đọc nhớ, Như Lai Pháp Hào Quang từng lỗ chân lông một. Trần lỗ chân lông một có nghĩa là cái ánh sáng trí tuệ đó nó phát tiết ra toàn thân chứ không phải là từng điểm nào hết. Do đó cho nên là mười phương quốc độ cõi nước của thập phương tam thế chư Phật đều hiện rõ trong cái thời đại chúng đều thấy rõ trong cái lòng mà Đức Phật phóng hào quang từng lỗ chân lông đó. Thì cái hào quang mà phóng từng lỗ chân lông có nghĩa là toàn thân con người bây giờ nó biến thành một khối trí tuệ. Cho nên giống như là một cái trí tuệ nó mới có phát xuất từ cái giữa trận giữa con bao mày, nó không phải là từ một điểm đó và cộng với một điểm trên cái vô kiến lãnh tốt, mà đây là toàn thân nó biến thành trí tuệ hết. Như vậy mà cõi nước của mười phương ba đời chư Phật đều hiện rõ, đại chúng đều thấy như thế. Thế thì nói như vậy là để khai thị cho chúng sanh ngộ nhập cái chương kiến Phật của mọi người là vậy đó. Nó đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề rồi, của cái trí tuệ mà nó bát nhã ba la mật tận cùng bát nhã rồi đó, thì pháp giới trở thành ra nhất chân bất nhị. Cho nên thấy là ba đời chư Phật cảnh giới mười phương đều rõ. Thì nói như vậy nghĩa là để nói lên là hướng dẫn về cái mọi người phải bồi dưỡng trí tuệ để mà tư duy, để mà quán chiếu, để mà nhận thức chân lý. Mà muốn như vậy thì cái người học chỉ có một là tu chỉ quán, hai là tu thiện, thiện na. Tu thiện na và tu chỉ quán thì mới thấy được. Cho nên thập môn nghiền, thập quyền môn mà tôi đã giới thiệu cho đại chúng đó, cái đó là mỗi một môn vậy đó. Một món về là một đề tài mà tu tập chỉ quán, tu tập thiền na đấy. Đại chúng nghĩ cái đó mà tu thiền, mà tu duy, rồi thì có một cái lúc nào đó các vị sẽ tự thấy sự vật dạng pháp nó duyên sanh về mặt không gian, về mặt thời gian giống như mười cái pháp đó. Thì đó là tôi nhắc lại cái cách tập nhận thức về kinh điển.